Thưa quý vị, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trình bày yếu tố thứ 5 trong 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu. 10 yếu tố làm nền tảng cho một hôn nhân bền lâu là lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Đây không phải là những điều chúng ta trông mong hay đòi hỏi nơi người phối ngẫu, nhưng là những điều chúng ta cần tìm kiếm và trau dồi cho chính mình, để rồi cả hai vợ chồng cùng góp viên đá tốt đẹp này gây dựng cho hôn nhân của mình. Khi được nhắc nhở một điều gì, chúng ta thường có khuynh hướng áp dụng cho người khác hơn là áp dụng cho chính mình. Nhiều người thường nói, tôi ước gì ông xã tôi nghe được điều này, ước gì bà xã tôi nghe bài này. Nhưng thật ra, những điều này chỉ hữu ích khi chúng ta nghe cho chính mình và áp dụng cho chính mình trước. Viên đá thứ 5 để xây dựng một hôn nhân bền lâu là lòng cam kết. Chữ cam kết có nhiều ý nghĩa. Trước hết, cam kết là quyết tâm giữ vẹn lời hứa nguyện ban đầu, dù cho hoàn cảnh thay đổi và đời sống gặp nhiều khó khăn. Cam kết cũng có nghĩa là kiên trì chịu đựng, cố gắng vượt lên trên mọi khó khăn và thách thức trong đời sống để tiếp tục đi trọn con đường mình đã chọn. Cam kết cũng là dấn thân, là sẵn sàng hy sinh chịu khổ để đeo đuổi mục tiêu cho đến cuối cùng. Trong hôn nhân, cam kết có nghĩa là dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, vợ chồng quyết tâm giữ vẹn lời hứa, sống với nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Một khi lấy sự cam kết làm nền tảng cho hôn nhân, chúng ta sẽ có thể giúp nhau vượt mọi khác biệt, mọi khó khăn để sống với nhau trọn đời. Ngày nay, lòng cam kết trong hôn nhân là điều bị coi nhẹ hơn cả. Ngày xưa chúng ta thấy các cụ ít khi nào nói đến hai chữ ly dị. Nhưng bây giờ ly dị là chuyện thường. Nhiều cặp vợ chồng, nhất là những vợ chồng trẻ, quan niệm rằng nếu hạnh phúc, vui vẻ thì sống với nhau lâu dài, còn không thì chia tay, mỗi người một ngã. Có người còn cho rằng bỏ nhau là thật sự yêu thương nhau và làm ơn cho nhau, vì ly dị tốt hơn là tiếp tục ràng buộc để làm khổ nhau. Có người lập gia đình nhưng không làm hôn thú, để nếu có bỏ nhau sẽ đỡ rắc rối về mặt pháp lý và đỡ tốn kém. Chúng ta cũng thấy những văn phòng luật sư quảng cáo rằng họ sẽ giúp thân chủ lo việc ly dị mau chóng và ít tốn kém. Có khi người ta còn chỉ dẫn cho vợ chồng cách tự lo việc ly dị, không cần đến luật sư nữa. Không những thế, người ta cũng có những tấm thiệp in sẵn để chúng ta có thể mua khi cần báo tin vợ chồng mình đã bỏ nhau. Tất cả những điều này cho thấy ly dị ngày nay không còn là chuyện nghiêm trọng, nhưng chỉ là một sự lựa chọn bình thường trong đời sống. Có lẽ người Việt chúng ta không đến nỗi để bỏ nhau nhiều như thế, nhưng tỷ số vợ chồng ly dị cũng rất cao. Không những vậy, có thể nói 90% tất cả các cặp vợ chồng đều đã có lần nghĩ đến ly dị, dù chỉ là thoáng qua một lúc hay là thật sự đi đến ly dị. Nếu vợ chồng yêu thương nhau, tin cậy nhau, thành thật với nhau nhưng thiếu lòng cam kết, khi gặp khó khăn hay có điều bất đồng ý kiến, chúng ta sẽ muốn bỏ cuộc và nghĩ đến ly dị. Có nhiều cặp vợ chồng mỗi khi giận nhau thì lại dọa đưa nhau ra tòa ly dị. Nhiều khi dọa bằng lời nói cũng chưa đủ, còn đem giấy hôn thú ra xé trước mặt nhau. Có người chỉ xé giấy làm hai hay làm tư thôi, để khi vợ chồng làm hòa, có thể đem dán lại. Thành thật mà nói, nhiều khi vì thấy mình đã cố gắng nhịn nhục hết sức rồi, mà gia đình vẫn lục đục, người vợ người chồng của mình vẫn không thay đổi, thì chúng ta nghĩ rằng chỉ có ly dị là giải quyết tất cả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ly dị không phải là phương cách để giải quyết những bất hòa giữa vợ chồng. Vì khi ly dị, cả hai đều chịu nhiều tổn thương. Và những thương tổn đó không bao giờ có thể bôi xóa hay hàn gắn được. trong hôn nhân vợ và chồng kết hợp làm một. Sự kết hợp này không chỉ trong phương diện thể xác, nhưng cả trong tinh thần, tình cảm và nhiều phương diện khác nữa. Vợ và chồng không chỉ sống chung với nhau, nhưng là cùng chia sẻ với nhau một đời sống. Vì thế nếu tách rời nhau ra, cả hai đều bị sức mẻ và tổn thương nhiều. Thánh Kinh dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng chỉ là một mà thôi. Sự kết hợp này là một huyền nhiệm. Vì sự gắn bó lạ lùng và đặc biệt của vợ chồng, khi hôn nhân chấm dứt hay đổ vỡ, nó sẽ để lại những vết hằn, những đau đớn sâu đậm trong chúng ta. Những người ly dị rồi lập gia đình lại, cũng thường có khuynh hướng ly dị lần thứ hai, thứ ba, vì thiếu lòng cam kết sống trọn đời với người phối ngẫu. Đặc tính chung của con người chúng ta là mau quên và mau thay đổi. Khi hai người mới yêu nhau, thường thề non hẹn biển, nghĩ rằng mình sẽ không sống được nếu không lấy được nhau. Thế nhưng, sau khi sống với nhau một thời gian, thấy người bạn đời không có những điều đúng như mình mong muốn, không đem lại những điều mình trông mong, hoặc thấy người đó có nhiều điều không thích hợp, thì chúng ta dễ quên lời hứa, bắt đầu cảm thấy ân hận, hối tiếc và muốn thay đổi. Theo lời Chúa dạy, có hai điều chúng ta cần ghi nhớ để suy nghĩ cẩn thận trước khi bước vào hôn nhân. Điều thứ nhất là hôn nhân là một quyết định nghiêm trọng, là quyết định của cả cuộc đời. Khi đã lập gia đình với một người nào, chúng ta phải ràng buộc với người đó suốt đời. Thánh Kinh dạy, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu. Có người cũng nói hôn nhân là con đường một chiều. Khi đã bước vào đó, chúng ta phải tiếp tục đi cho đến cuối cùng, chứ không thể quay trở lại hay bước ra được nữa. Điều thứ hai chúng ta cần nhớ là Chúa không cho phép vợ chồng ly dị. Vợ chồng nào bỏ nhau không phải vì lý do ngoại tình, thì phạm tội tà dâm và tội ngoại tình. Chúa cứu thế phán, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã kết hợp. Nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. Cam kết cũng có nghĩa là chấp nhận và kiên nhẫn chịu đựng nhau. Khi mới yêu nhau, chúng ta thường chỉ thấy cái hay, cái đẹp của nhau. Nhưng sau khi sống chung một thời gian, chúng ta sẽ bắt đầu thấy những điều không đẹp và không hay của nhau. Đây là một thực tế mà không ai có thể tránh được. Kể cả những người quen nhau lâu, yêu nhau nhiều và tìm hiểu nhau thật là cặn kẽ. Là con người, chúng ta ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Và thường chỉ khi nào sống chung với một mái nhà hết ngày này sang ngày khác, chúng ta mới khám phá ra những khuyết điểm đó. Ví dụ, có sống chung rồi chúng ta mới thấy chồng hay vợ mình là người nóng tính, hay giận, nói nhiều, hoặc là đó là người ích kỷ, tính toán, lười biếng nhưng lại khó chịu, vân vân. Có người thì khi còn trẻ, dễ dãi, nhưng càng lớn tuổi càng khó chịu, không thể nào chịu được. Nhiều cặp vợ chồng khi mới lấy nhau, những năm đầu khỏe mạnh, nhưng sau đó bệnh hoạn. Những năm đầu thành công khá giả, nhưng sau đó làm ăn thất bại và trở nên nghèo thiếu. Trong những trường hợp này, nếu chúng ta có lòng cam kết, chúng ta sẽ chấp nhận tất cả và sẽ cố gắng giúp nhau làm thế nào để vợ chồng vẫn yêu thương nhau và gắn bó với nhau cho đến cuối cùng. Chúng ta đều biết câu muốn là được. Nếu chúng ta quyết chí cam kết giữ vững hôn nhân của mình cho đến trọn cuộc đời, Chúa sẽ giúp chúng ta và không điều gì có thể phân rẽ chúng ta. Nhiều người cam kết sống đời với nhau khi bần hàn khó khăn, nhưng khi thịnh vượng thì thay đổi. Cũng có người khi ở Việt Nam thấy việc vợ chồng ở đời với nhau là chuyện dễ dàng. Nhưng khi đến xứ tự do, thì thấy đây là chuyện cần phải xét lại. Có người còn cho rằng sống cả đời với một người là một thiệt thòi lớn lao. Có những bà vợ chồng đi học tập bao nhiêu năm cũng chờ đợi được, bao nhiêu cám dỗ cũng không lay chuyển. Nhưng khi đến Mỹ với đời sống mới nhiều tự do, nhiều cơ hội bay nhảy, thì bắt đầu thay đổi, không muốn sống với người bạn đời ngày trước nữa. Có hai vợ chồng kia, suốt những năm xa nhau, thư từ liên lạc với bao nhiêu thương nhớ. Cả hai đều trông chờ ngày đoàn tụ, và nghĩ rằng khi đoàn tụ rồi, sẽ không còn mơ ước gì nữa. Nhưng khi gặp lại nhau, hai người khám phá ra là mình đã thay đổi quá nhiều, và vì hoàn cảnh xã hội cũng thay đổi. Nên hai người không chấp nhận nhau nữa, không cố gắng vượt lên trên những dị biệt, không cam kết sống với nhau đến trọn đời, và vì thế đã đi đến đổ vỡ. Đây thật là điều đáng tiếc. Trong đời sống vợ chồng, chấp nhận nhau là điều rất cần thiết. Chúng ta không chỉ chấp nhận ưu điểm, nhưng cũng chấp nhận khuyết điểm của nhau. Khi chấp nhận, chúng ta sẽ không bực bội, thất vọng, cũng không tìm cách thay đổi người bạn đời của mình. Để có thể sống với nhau suốt đời, chúng ta không những cần chấp nhận nhau, nhưng cũng phải thỏa lòng với người mà mình đã kết hợp. Nếu chúng ta không bằng lòng hay không thỏa lòng với người vợ, người chồng của mình, từ đó sẽ đưa đến sự hối tiếc, ân hận hay mơ ước và so sánh với người khác. Điều đó sẽ như những con mối nhỏ đục khoét hôn nhân của chúng ta, để rồi đưa đến rạn nứt và đổ vỡ. Thánh Kinh dạy, lòng tin kính và sự thỏa lòng là một ích lợi lớn. Nguyên tắc này không những áp dụng trong phương diện vật chất, nhưng cũng thật đúng trong phương diện tình cảm. Nếu chúng ta yêu thương nhau, chấp nhận nhau và thỏa lòng sống với nhau, chúng ta có thể vượt mọi trở ngại, mọi cám dỗ để cam kết sống với nhau trọn đời.